chúng ta chưa biết Chúa, đời sống của chúng ta gặp những rất là khó, rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều những cái đau thương, những cái đau buồn. Nhưng mà từ khi chúng ta biết Chúa, Chúa ban cho chúng ta ơn đạo, Chúa ban cho chúng ta sự bình an trong Chúa, cho chúng ta thấy được là chúng ta có được Chúa, Chúa ở cùng, Chúa dìu dắt chúng ta qua khỏi những cái khó khăn, những cái đau đớn.
Trong Roma đoạn 5 từ câu 6 đến 11 đó, đây có thể nói là một trong những thân đoạn Kinh Thánh rất là quý giá, rất là phong phú ở trong toàn bộ Kinh Thánh. Bởi vì nó đi thẳng vào cái trọng tâm của phúc âm của đạo của Chúa, và chúng ta biết tại sao là ân điển của Chúa có thể nói là thật tuyệt vời hay là thật lạ lùng, quý vị. Và cho chúng ta biết tại sao mà cái phân đoạn Kinh Thánh này nó đến nỗi cho chúng ta có thể tự hỏi rằng là tôi có điều gì để công bằng cho những điều vinh quang mà Phaolô nói ở đây? Nếu cá nhân của chúng ta không có nắm bắt được cái vinh quang của lẽ thật này đó, thì làm sao chúng ta có thể hy vọng để truyền đạt lẽ thật này một cách đầy đủ cho những người xung quanh, nhất là những người chưa biết Chúa, thưa các bạn chị em. Cho nên điều đó có thể đúng trong nhiều đoạn Kinh Thánh, nhưng mà đây đặc biệt là cái đoạn Kinh Thánh này. Đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta có cái cảm giác đến giống như là chúng ta đang ở trên một cái ngọn núi thật là cao hơn là cái ngọn núi Mount Rainier của chúng ta nữa. Ở đây nếu chúng ta đi máy bay nhiều nơi, chúng ta sẽ thấy có nhiều cái ngọn núi như là Mount Rainier, chúng ta cao hơn các tầng mây luôn, thưa quý vị. Giống như là chúng ta nó cao đến nỗi không tưởng tượng được. Một ngọn núi mà nó mây cũng nó cao hơn cái đoạn mây. Và chúng ta có nhiều khi cái thời tiết không tốt thì chúng ta sẽ không thấy đỉnh núi, thường là chúng ta sẽ thấy những cái gì ở trên cái chân đồi, trên núi thôi, phải không? Nhưng mà còn cái phần còn lại nó bao phủ với những cái gì nó bí ẩn trên cái ngọn núi đó. Thì cũng vậy, ơn của Chúa, hay là cái chương trình cốt lõi của Chúa, cái lẽ thật của lời Chúa đây trong phúc âm của Chúa đó cũng nói một cái điều đó thưa các ông bà anh chị em. Và nếu chúng ta không thể hiểu bất cứ điều gì, hoặc là như chúng ta nghi ngờ về sự cứu rỗi, nhưng mà khi nói đến cái việc mà chúng ta nắm bắt cái sự đặc biệt hay là ngoạn mục của phúc âm và cái tầm quan trọng tuyệt đối của ân điển của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ nhanh chóng khám phá một cái nhiệm vụ này mà Đức Chúa Giêsu đã mang gánh, nó vượt quá cái sự tưởng tượng của chúng ta, nó vượt quá cái sự hiểu biết của con người chúng ta ở đây. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta qua cái phân đoạn kinh thánh này á, chúng ta sẽ thấy rõ ràng thêm hơn nữa về ân điển của Đức Chúa Trời, nó tuyệt vời hay là nó diệu kỳ như thế nào quý vị. Ở đây các bạn chị em có thấy hình gì không? Ở đây ai thấy hình một người, một cô gái trẻ? Quý vị giơ tay lên. Dạ, dạ, một số người. Có ai thấy hình một cụ bà già, một cụ bà không? Dạ, một hai người, ba người. Có ai có nhà, có ai thấy được luôn hai người không? Một số người phải không? Ban đầu chúng ta nhìn vô thì chúng ta sẽ nhìn thấy cô gái trẻ, dễ thấy phải không? Cái mặt cái trên cái đầu trước á, chỗ đen nó có hai cái, không biết nó là gì, không biết lông gà hay gì, không biết ai nữa vậy. Mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy một bà cụ, phải không? Và nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy, và ban đầu hồi xưa đưa ra cái nói ô của gái trẻ không thấy hình nhìn bà cụ, nhưng mà chúng ta nhìn kỹ ngay cái cổ của cổ đó, cái cổ của cái cô đó là cái miệng của bà cụ đó, chúng ta thấy không? Quý vị thấy không? Phải không? Đây. Cái càm của cổ là cái lỗ mũi của bà cụ đó, phải không? Bây giờ quý vị thấy rồi phải không? Cổ không thấy luôn, chị Hương không thấy luôn, lắc đầu luôn, chịu thua luôn. Dạ thôi, không sao. Rất là hay, có nhiều họa sĩ họ viết ra, họ vẽ ra những cái hình ảnh này. Cũng như những bây giờ đó, có những cái bức hình 3D đó, nó còn khó hơn nữa. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy một cái hình mà họ muốn vẽ cho chúng ta thấy, ở trong đó đặc biệt như vậy. Nếu mà chúng ta suy nghĩ đến phúc âm của Chúa hay là ơn của Chúa đó, thì chúng ta sẽ thấy cái sự lạ lùng ở đây. Dĩ nhiên ở đây chúng ta nghe lời Chúa nhiều rồi, chúng ta biết ơn của Chúa là gì, ơn lạ lùng, Amazing Grace là cái bài hát mà chúng ta tôn vinh Chúa thường, quý vị phải không? Và chúng ta nghe rất là thường, nhất là trong những cái đám tang đó, thưa các ông bà, của người Cơ Đốc chúng ta đó. Nhưng mà chúng ta để ý ở đây thưa quý vị, tất nhiên là tôi không nghĩ rằng là Đức Chúa Trời cố tình che giấu hoặc là che khuất cái lẽ thật của phúc âm đâu. Nhưng mà có vẻ một số người hiểu phúc âm nhiều hơn những người khác. Ví dụ như ngay cả một số Cơ Đốc nhân cũng vậy, là một số Cơ Đốc nhân hay là một số con cái Chúa đó, họ hoàn toàn choáng váng và kinh ngạc về ân điển mà họ đã nhận được từ nơi Chúa. Giống như thật sự họ nhìn thấy nó một cách là khó mà mô tả, nó diệu kỳ đến nỗi mà họ sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì ích lợi của phúc âm, vì ích lợi của tin lành. Tuy nhiên ngược lại, một số Cơ Đốc nhân khác, một số con cái Chúa, thậm chí có thể là đa số hiểu phúc âm là nói đến cái sự cứu rỗi, phải biết ơn những gì Chúa Giêsu đã làm, Đức Chúa Trời đã làm qua Chúa Giêsu. Nhưng mà họ thiếu cảm giác kinh ngạc, thiếu cái cảm giác kinh ngạc sâu sắc, cho nên cái lòng sốt sắng yêu mến Chúa của họ là cũng ok thôi, không có đến nỗi mà diệu kỳ đến nỗi là tôi sẵn sàng chết vì danh Chúa. Và tôi muốn nói cẩn thận khi nói điều này thưa các bạn, chứ bởi vì tôi hiểu rằng là có những cái sự khác biệt chính đáng từ người này sang người khác liên quan đến cái tính khí tự nhiên. Nhưng mà ngay cả khi đến cái sự khác biệt về tính khí đó, một số Cơ Đốc nhân dường như chỉ thấy phúc âm và thấy sự vinh quang ơn của Chúa thôi. Tuy nhiên cái xin Chúa giúp cho trong cái sự học hỏi lời Chúa trong phần Kinh Thánh này, qua đoạn 5 trong Roma này, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn và chúng ta có thể nắm bắt được cái điều tuyệt vời của là ơn của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy điều này, thưa quý vị. Ân điển của Đức Chúa Trời rất là diệu kỳ, rất là lạ lùng để chúng ta suy nghĩ. Có hai điều mà chúng ta có thể suy nghĩ vào đây. Hai điều. Thứ nhất là tấm lòng của Đức Chúa Trời, và thứ nhì là tình trạng của con người chúng ta. Chúng ta xem lời của Chúa trong câu số 8 đi. Câu số 8, chút xíu mình trở lại câu số 6, số 7. Câu số 8 nói là: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúng ta thấy có điều, có hai cái điểm ở đây, thưa quý vị, trong cái phần đầu tiên, tấm lòng của Đức Chúa Trời đây, nói đến cái tấm lòng của Chúa vĩ đại vô cùng. Chúng ta có thể suy nghĩ và chúng ta thấy không thể tưởng tượng được mà Chúa đã làm điều đó. Thứ nhất là qua con yêu dấu của Ngài, chính Chúa Giê-xu đã nhận lấy cái sứ vụ đến để cứu rỗi nhân loại, và Chúa Giê-xu đã chết thế, thay thế cái chỗ của chúng ta. Quý vị biết điều đó rồi, nhưng mà tôi muốn chúng ta suy gẫm thêm. Lẽ ra chúng ta phải chịu hình phạt cho tội lỗi của mình, nhưng Chúa Giê-xu đã can thiệp và nhận cái hình phạt đó cho chính Ngài. Đó là những gì đã xảy ra trên thập tự giá. Ngài đã chết vì chúng ta, theo cái nghĩa chết thay cho chúng ta. Quý vị, Chúa chết thay chúng ta, thay vì chúng ta chết. Và cái phần thứ nhì là ngoài ra cái chết của Chúa Giê-xu là vì chúng ta, theo cái nghĩa là vì lợi ích của chúng ta, vì cái benefit của mình mà Chúa đã chết để xóa bỏ tất cả những tội lỗi trầm chất ở trên Đức Chúa Giê-xu, mà Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Như là trong Côlôse mà sứ đồ Phaolô nói đó, đoạn 2 câu 4, thứ nhất là Chúa chết thế chỗ của chúng ta, thứ ba Chúa chết vì chúng ta. Đoạn 2 Côlôse đoạn 2 câu 14 nói là Ngài đã xóa cái tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy cái tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Quý vị biết tờ khế là tờ gì không? Nợ đó. Là cái chúng ta, có nghĩa là chúng ta có nợ, chúng ta bị mắc nợ Đức Chúa Trời, bởi vì con người chúng ta mang là tội lỗi. Và lời Chúa Thánh nói là Chúa đã chắc hết tất cả tội lỗi của nhân loại ở trên vai của Đức Chúa Trời và đóng đinh trên thập tự giá. Cho nên đây chúng ta thấy đó là sứ đồ Phaolô muốn nói rằng có thể như một ghi chép về một cái món nợ chống lại chúng ta, chi tiết món nợ khổng lồ mà chúng ta nợ công lý của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của chúng ta. Tuy nhiên Phaolô nói rằng là như thể là Chúa Giê-xu đã lấy đi cái hồ sơ nợ đó, cái tờ nợ đó, mà nó xóa nó đi, mà Chúa đã đóng nó trên thập tự giá. Và lẽ ra chúng ta phải trả món nợ đó, mà Chúa Giê-xu đã trả món nợ cho chúng ta. Và cái giá mà Chúa đã trả, chúng ta thấy đó là sự hy sinh của Ngài cho con và anh chị em. Cho nên cái điều mà tấm lòng của Đức Chúa Trời đó là sẵn sàng hy sinh con một của Ngài để mà Ngài, Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, để tất cả những gì tội lỗi chúng ta đều được Chúa gánh lấy hết. Nhưng mà có một cái ý nghĩa trong đó, sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là một sự hy sinh thậm chí còn lớn hơn bất cứ sự hy sinh nào, thưa quý vị. Chúa Giê-xu có giá trị hơn bất cứ người nào trên đời này, Ngài trội hơn tất cả mọi người, có cả thế giới này cộng lại, quý vị. Thí dụ như một nguyên thủ quốc gia, tổng thống hay là thủ tướng, nếu mà người đó, đặc biệt là cái người đó mà được dân chúng rất là cảm kích và hâm mộ và ủng hộ rất là nhiều, và khi ông hay là bà nguyên thủ quốc gia đó mà qua đời đó, thì cả một cái quốc gia nó có một cái cảm giác giống như là mình mất mát, có một mất mát lớn, phải không? Bởi vì có một người qua đời mà mình rất là cảm kích mà rất là ủng hộ đây, quý vị, phải không? Cái chết của cái người nguyên thủ quốc gia đó, nó hơn là cái người lính bình thường hay là cái người bình thường như chúng ta vậy đó, phải không? Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta thấy rõ ràng theo một cái cách tương tự, mặc dù không có giống nhau, Chúa Giê-xu có giá trị, nghĩa là hàng gấp hàng triệu lần hơn bất cứ người nào trên trần gian này, thưa các ông bạn. Người nào mà chúng ta quý trọng, chúng ta yêu thương, chúng ta sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng trở về người đó, thì Chúa Giê-xu hơn cái người đó gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần, gấp triệu lần, thưa các ông bà anh chị em. Thì khi chúng ta suy nghĩ như vậy, đó là lý do tại sao mà sứ đồ Phi-e-rơ ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 18 19 nói là: vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo Đấng Christ, dường như là huyết của chiên con không lỗi, không tì vết hay là không vết, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy đó, một cái lý do, vậy đó là một cái lý do tại sao mà giá mà Chúa Giêsu đã trả cho chúng ta đó, để chúng ta được gì? Để chúng ta được phóng thích, để chúng ta được buông tha khỏi tội lỗi, để chúng ta được tha thứ. Và đó là huyết của Chúa Giêsu, con vô tội của Đức Chúa Trời, đã đổ trên thập giá giá. Ngoài ra chúng ta thấy cái giây phút mà Chúa chút hơi thở cuối cùng, một giây phút rất là, có thể nói là kinh hoàng, thưa các ông bà anh chị em, mà Chúa phải chịu. Chúng ta nhớ trong quyển sách Gêsêmani không? Chúa Giêsu Phật sự mồ hôi phá huyết. Chúng ta có bài hát kinh thánh đó, bài hát đó phải không quý vị? Giống như là mồ hôi của Chúa, giống như pha trộn với huyết như vậy. Nó đến một cái sự sợ hãi, gọi là kinh hoàng, thưa các ông bà anh chị em. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không có sợ hãi rồi, nhưng mà sợ hãi ở đây đó là đối diện cái chết của Chúa, nó khác với đối diện của những người khác, thưa các bạn anh chị em. Nhưng nếu chúng ta thấy so sánh giống như Chúa Giêsu trước khi chết với những cái người khác đó, có nhiều người tử đạo vì niềm tin Cơ Đốc giáo, niềm tin mình nơi Chúa Giêsu, thì những người này là họ đã qua những nhiều thế kỷ, chúng ta đã nhiều nghe câu chuyện đó rồi. Có những cái ghi chép về Cơ Đốc nhân họ mạnh dạn chấp nhận, sẵn sàng chết một cách sẵn sàng hy sinh vì phúc âm, vì họ chịu đựng như vậy, trong phúc âm như vậy. Nhưng mà chúng ta để ý đây, thưa các ông bà anh chị em, và chúng ta thấy là lời Chúa nói là mồ hôi pha huyết, như là mồ hôi của Chúa như là huyết vậy đó, thì đổ ra. Và Chúa Giêsu có phải là trong cái thời giờ đó Chúa có thể có một cái sự gọi là đối diện sợ hãi kinh hoàng đây? Dĩ nhiên không có nghĩa rằng là Chúa không có can đảm hơn những cái người mà tuận đạo đâu quý vị. Bởi vì trong Kinh Thánh nói, cái câu Kinh Thánh mà chúng ta thường nghe đó, Chúa nói: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Chén này có nghĩa là cái gánh này nó quá đau thương. Mà Chúa Giêsu trong cái thời điểm đó, đến nỗi mà trong cái phương diện con người, Chúa kinh khủng quá, nó quá quá kinh khủng rồi, bởi vì nó nặng nề quá. Chúa Giêsu giống như là dường như không chịu nổi đó, không thể nào gánh nổi đó, cho nên mới cầu nguyện: Cha ơi, nếu được xin Cha có thể cất khỏi đi. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói là Đức Chúa Cha đã quẳng mặt qua một giây phút để cho Chúa Giêsu phải mang gánh, bởi vì chính Chúa nói là không phải theo ý con nhưng mà theo ý của Cha. Và khi chúng ta suy nghĩ điều đó, thương cảm và anh chị em, ân điển của Chúa thật là tuyệt vời và thật là lạ lùng, thật là kinh ngạc, thưa quý vị. Đó là điều mà khiến Chúa Giêsu đủ tuyệt vọng để cầu nguyện rằng: nếu có thể, xin cho chén này sẽ qua khỏi Ngài. Chén là chứa đựng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu sắp bị nghiền nát dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Vì vậy đó là điều khiến Chúa đã phải trả giá để chúng ta được buông tha, để chúng ta được tha thứ. Chính con vô tội của Đức Chúa Trời đã chịu khổ ở trên thập tự giá, và Ngài chịu đựng không chỉ cái chết thể xác mà một cái cơn thịnh nộ, nghĩa là không thể có thể mô tả được, của Đức Chúa Trời vì chúng ta mà đổ lên con của Ngài. Hy vọng rằng trong tất cả những điều này, quý vị và tôi bắt đầu thấy cái điều gì đó, nhất là âm điện của Chúa thật là tuyệt vời. Nói đến cái tấm lòng của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Và cái điểm thứ nhì là nói đến cái tình trạng của con người, tại sao mà Chúa bày tỏ tấm lòng đó. Tình trạng con người của chúng ta là con người tội lỗi, là con người bất hạnh, là con người gọi là khốn khổ đa thương vì tội lỗi của mình, đến nỗi mà Chúa Giêsu phải sẵn sàng để mà chết thay cho chúng ta ở đây, quý vị. Nói đến con người chúng ta là tội nhân, biết đọc đây, đang khi chúng ta là tội nhân, đang khi chúng ta là kẻ yếu đuối, đang chúng ta là kẻ thù, không ai thích nghe những điều này, không ai nói thích nghe ô mình là một tội nhân ghê gớm, không ai muốn nghe nói là mình là người yếu đuối, không ai muốn nghe nói mình là một kẻ thù, quý vị phải không? Những cái từ ngữ này có thể khắc nghiệt, tiếng Anh nó gọi là wretchedness. Chúng ta thấy cái tiếng Anh rất là hay, nhưng có những bài hát, có nhiều nhạc sĩ đó, họ muốn đổi cái bài Amazing Grace này, bài ơn lạ lùng này đó, cho nó nhẹ bớt, chỉ thấy ân điển của Chúa thôi mà không thấy cái bất hạnh, cái nỗi tội lỗi ghê gớm của con người. Gọi là wretchedness of the human being, hay là a sinner đó, thưa các bạn chị em. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là ô, chúng ta giỏi, tốt, chúng ta giống như là đó là cái cách mà chúng ta muốn nhìn thấy bản thân của mình, và chúng ta trở nên tự tin hơn về lòng tốt của mình khi chúng ta so sánh mình với những cái người xấu của xã hội này. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta giỏi và tốt hơn, chúng ta không giống như những người khác. Và thêm vào đó, lòng tự trọng không thực sự quan trọng đối với cái tâm thần mạnh mẽ của chúng ta sao? Chắc chắn chúng ta tự gọi cái chữ khốn khổ này không có thể tốt cho lòng tự trọng của chúng ta. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn vào cách Phaolô mô tả con người trước khi cứu rỗi ở đây trong Roma đó, ông có một cái quan điểm khác một chút so với điều đó. Sau khi chúng ta đọc những gì ông viết trong đoạn này, thật khó để có thể có bất một cái kỳ một cái quan điểm nào về cái bản thân ngoài sự bất hạnh tội lỗi tràn ngập của con người chúng ta. Chúng ta hãy để ý đến những thuật ngữ mà ông Phaolô ông mô tả ở đây. Ở trong câu số 6, Phaolô bắt đầu bằng cái cách là khi chúng ta là người yếu đuối, thưa các ông bạn, thì cái từ yếu đuối đây cũng có nghĩa gọi là bất lực á, powerless. Trước khi cải đạo, chúng ta hoàn toàn bị bất lực để tự cứu lấy mình, hoặc thật sự là làm bất cứ điều gì để cái tình trạng mình, tâm linh mình được tuôn chảy là tốt lành hơn. Chúng ta hãy để ý cái sứ đồ Phaolô nói sau đó là thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, đấng Christ theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Và bây giờ sứ đồ Phaolô có thể chỉ nói là đấng Christ đã chết cho chúng ta, đó sẽ là một cái câu hoàn toàn chính xác và trôi chảy của vị. Nhưng Phaolô không nói điều đó, thay vào đó ông đi ra khỏi cái con đường của mình để trình bày một cái chi tiết, một cái khía cạnh khác của cái sự khốn khổ hay là bất hạnh của chúng ta, và nói rằng đấng Christ đã chết vì kẻ không tin kính hay là vì người có tội. Và đó là chúng ta. Mọi thứ chúng ta đều giống như là không tin kính, bởi vì chúng ta là tội nhân, phải không? Đi trái ngược lại với Đức Chúa Trời. Tính cách của chúng ta là trái ngược với tính cách của Đức Chúa Trời. Ý chí của chúng ta là trái ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời. Và câu số 7, câu số 8 nó như thế nào? Vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta là người có tội, thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Tại đây chúng ta gặp phải một cái từ khó chịu mà sứ đồ Phật, một từ khác khó chịu nữa sứ đồ Phật lỗi là chúng ta là tội nhân ở đây. Chúng ta là tội nhân theo cái nghĩa là chúng ta liên tục vi phạm các cái tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời. Chúa nói làm điều này, thường thì chúng ta hay con người làm ngược lại điều khác. Chúa bảo đừng làm điều này, thì chúng ta làm điều đó. Chúng ta đã vi phạm tiêu chuẩn của Chúa. Nhưng mà sau đó sứ đồ Phaolô sử dụng thêm một cái từ nữa mô tả dường như là chúng ta như nãy tôi nói đó, không có thích lắm. Câu số 10 đó, Ngài gọi chúng ta là kẻ thù. Ông nói trong khi chúng ta là kẻ thù, chúng ta đã được hòa giải với Đức Chúa Trời qua cái chết của con Ngài là của Chúa Giêsu ở đây. Có cái sự thù địch đây nó có hai phía. Thứ nhất là qua tội lỗi của chúng ta tuyên bố Đức Chúa Trời là kẻ thù chúng ta. Mà bên Đức Chúa Trời và công lý của Ngài thì Đức Chúa Trời cũng tuyên bố chúng ta là kẻ thù của Ngài. Vì vậy chúng ta thấy đó, nó có hai cái khía cạnh như vậy. Cho nên đó là tình trạng của con người chúng ta trước khi được biến đổi: yếu đuối, không tin kính, tội nhân và là kẻ thù. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy cái ân điển của Chúa là như thế này, cho đến khi chúng ta hiểu rằng chúng ta là kẻ bất hạnh, ghê tởm như thế nào trước khi được sự cứu rỗi, và chúng ta sẽ không bao giờ có thể đánh giá đầy đủ những gì Đức Chúa Trời làm trong cái việc cứu rỗi của Ngài để cứu chúng ta. Thưa các bạn chị em, như tôi nói là cái bài Amazing Grace mà trong cái nguyên văn bài ơn là luận, trong cái nguyên bản đó, nó dùng cái chữ là Chúa cứu tôi là một người wretched, có nghĩa là một người bất hạnh, một người đáng chết, nhưng mà Chúa đã cứu tôi. Có, như tôi nói là có nhiều nhạc sĩ họ có thể đổi lại cho nó cái âm điệu là nói đến ơn thương xót, ơn của Chúa nhiều, nhưng mà không có để ý nhiều về cái tâm trạng, cái tình trạng của con người chúng ta. Tại sao là ơn lạ lùng, tại sao Chúa cứu mình? Chúng ta phải xem hết từng lời, từng chữ, từng câu một ở trong cái bài ơn lạ lùng đó, thưa các bạn chị em. Chúng ta đã từng nghe một số câu chuyện rất là cảm động về những người hy sinh mạng sống cho người khác, phải không? Như những người lính hy sinh mạng sống của họ cho đất nước, cho quốc gia của họ. Chúng ta cũng đã từng nghe những câu chuyện các bậc cha mẹ sẵn sàng hy sinh cho con cháu của mình, hay là những câu chuyện của những người vợ hay là những người chồng hy sinh cho người phó ngẫu của mình, phải không? Và bao nhiêu cái chuyện khác, những người sẵn sàng hy sinh cho những người mình yêu quý, những người thân hay là những người bạn của mình. Nhưng mà chúng ta có biết là chúng ta chưa từng nghe hay ít nghe một cái câu chuyện gì không? Chúng ta chưa nghe một cái câu chuyện một người sẵn sàng hy sinh cho kẻ thù của mình. Cũng có mà rất là ít. Như nhiều vài năm trước tôi có chia sẻ kể quý vị một vị tướng lãnh của Nam Hàn đã sẵn sàng tha thứ cho cái người ấy thôi. Chứ còn vấn đề hy sinh đó, vấn đề hy sinh là hình như là chưa có từng bao giờ nghe ai sẵn sàng hy sinh cho kẻ thù mình, ngoại trừ Chúa Giêsu của chúng ta mà thôi. Đó là điều mà Chúa đã làm, thưa các bạn chị. Quý vị và tôi là kẻ thù của Đức Chúa Trời, mà Chúa đã chết vì chúng ta. Và chúng ta càng hiểu sự khốn khổ đó, chúng ta càng thấy, có thấy đó vẻ đẹp không thể diễn tả được về phúc âm cứu rỗi của Chúa. Và một khi chúng ta thật sự nắm bắt được cái điều đó đó, một số điều sẽ trở nên rõ ràng đối với chúng ta. Trước hết, nếu Chúa Giêsu thật sự chết cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta đang ở trong cái tình trạng bất hạnh, tội lỗi không đáng gì cả, mà Chúa vẫn yêu chúng ta. Chúng ta nợ Chúa Giêsu mọi thứ. Cam kết một phần không phải là một lựa chọn. Cam kết một điều kiện không phải là một lựa chọn. Chúng ta nợ Ngài mọi thứ. Không có phần nào trong cuộc sống chúng ta có thể giữ lại được cả. Không có điều gì mà chúng ta có thể nói với Chúa, bởi vì con làm được điều này, con làm được kia, cho nên chắc Chúa thương con. Chỉ trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 15 nói là: lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết, sống lại cho mình. Tôi xin phép đọc lại câu Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 15: lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ nào, kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, mà sống vì Đấng Christ đã chết, vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Cho nên Chúa Giêsu, thưa các bạn chị em, Chúa chết cho chúng ta, nên truyền cảm hứng cho sứ đồ Phao-lô để ông sẵn sàng nói: tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Chúa sống trong tôi. Thì ước ao Chúa cũng cho chúng ta có cái tinh thần đó. Chúng ta được sự cảm, được sự cảm động đó qua cái tình yêu của Ngài, thưa các bạn chị em. Hãy nghĩ về người ở nơi làm việc chúng ta, người mà chúng ta đã nói về chúng ta, những người sau lưng mình, họ nói sau lưng mình. Hãy nghĩ về những người có đảng phái chính trị khác với chúng ta, người thường xuyên cố tình bóp méo và xuyên tạc quan điểm của chúng ta. Thậm chí hãy nghĩ về người đã gây hại cho chính chúng ta, thưa các bạn trên, hoặc là gây hại cho những người mà chúng ta yêu thương. Và khi chúng ta nắm bắt được cái sự chênh lệch rộng lớn giữa sự phán xét mà chúng ta xứng đáng nhận và ân sủng chúng ta đã nhận được, chúng ta sẽ thấy có thể yêu ngay cả kẻ thù nghịch của mình, thưa các bạn chị em. Sau đó một cái điều cuối cùng nữa, quý vị, khi chúng ta nắm bắt được cách mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, ngay cả trong cái tình trạng gọi là hèn hạ của mình, chúng ta sẽ có thể nghỉ ngơi trong tình yêu vô điều kiện của Chúa. Vô điều kiện của Chúa, quý vị. Bất kể chúng ta ngã xuống thất bại như thế nào, bất kể chúng ta là ai, bất kể chúng ta đã làm gì, Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta. Và Ngài đã chết, tình yêu của Ngài đã bày tỏ qua sự chết của Chúa Giêsu, mà chúng ta sẽ kỷ niệm trong ngày lễ thương khó thứ sáu này. Dĩ nhiên nếu chúng ta thật sự được cứu đó, chúng ta sẽ không muốn phạm tội và thật sự sẽ đau buồn về tội lỗi của mình, phải không? Nhưng ngay cả trong cái nỗi buồn của chúng ta có thể được an ủi một cách thực tế là bởi vì Đức Chúa Trời luôn luôn yêu thương chúng ta. Và có lẽ sáng nay có ai đó trong chúng ta đã lắng nghe những điều mà tôi mới trình bày và nhận ra rằng mình chưa bao giờ thật sự đón nhận Chúa Giêsu, những gì Ngài đã làm cho mình. Thì sáng nay người đó có thể nói với Chúa Giêsu rằng là: Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì vì lời của Ngài cho con biết con không xứng đáng gì cả, con là một tội nhân bất hạnh, một tội nhân là kẻ thù của Chúa. Nhưng mà bởi vì đáng khi con là kẻ thù của Chúa, đáng con khi là kẻ nghịch là Chúa, đáng khi con là kẻ yếu đuối mà Chúa đã chết thay cho con. Vậy khi chúng ta tiếp Chúa vào trong cuộc đời của mình, và Chúa sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn cho với những người xung quanh, vì mọi người đều đã phạm tội, có nghĩa là tất cả mọi người trên trần gian này xung quanh chúng ta tất cả đều là những tội nhân, họ cũng yếu đuối giống như chúng ta, họ cũng là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và họ là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Thì Chúa sẽ, cái tình yêu đó, ân sủng của Chúa diệu kỳ đến nỗi có thể chạm vào trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta có thể đối xử với họ giống như Chúa đối xử với chúng ta. Chúng ta không nhìn người ta với cái nhìn của con người, địa vị cao thấp hèn thế này thế kia. Chúng ta không tha thứ người ta bởi vì người ta tốt, người ta thế này thế kia. Ngay cả nhiều khi người ta nghịch lại chúng ta, thì Chúa muốn chúng ta ngay trong tấm lòng, tâm tinh thần con người chúng ta là tha thứ cho người ta thôi. Chỉ có giúp tiền là để cho họ biết thôi. Amen.